Xin thân ái kính chào quý ông bà anh chị em trong Hội Thánh Chúa tại Austin. Hôm nay ngày lễ Mother Day, ngày tri ân mẹ của mỗi một chúng ta, thì xin hoan nghênh tất cả những người mẹ. Tôi cũng xin tặng quý bà, quý cô là những người mẹ câu gốc ở trong Châm Ngôn đoạn 31 câu 30: duyên là giả dối, sức xác lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Và trước hết tôi xin cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm Hội Thánh Chúa tại nơi đây, thầy cô truyền đạo Trần Ngọc Hòa, ban chấp hành Hội Thánh Chúa tại Hội Thánh Austin đã cho phép tôi được đứng lên tại đây để cùng học lời Chúa với Hội Thánh. Như Phục đã nói thì tôi là vợ của mục sư Phạm Thanh Bình. Chúng tôi đang hầu việc Chúa tại một vùng quê của tỉnh Sóc Trăng là Hội Thánh Châu Khánh. Và trong tỉnh Sóc Trăng thì có 7 Hội Thánh và hơn 10 điểm nhóm. Sóc Trăng thì có rất là nhiều chùa chiền, nhưng cảm ơn Chúa đã cho đạo của Chúa cũng được phát triển ở tại đó trong hơn 90 năm qua. Như Phục đã giới thiệu thì tôi có 3 người con, 2 người con là Phục và Lan Anh ở tại đây, và tôi còn một người con trai giữa thì còn ở Việt Nam. Tôi cũng xin cảm ơn Hội Thánh đã cầu nguyện cho đứa con trai giữa của tôi có tên là Quốc. Sau một cái lần mà tai nạn rất là nặng thì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của rất nhiều người và Ngài đã chữa lành cho Quốc. Đây là một cái phép lạ mà Chúa đã làm ơn quá lớn cho Quốc và gia đình của tôi. Xin dâng lên Chúa lời biết ơn và cảm ơn quý ông bà anh chị em ở trong Hội Thánh Austin ở tại đây đã cầu nguyện, cầu xin Chúa ban phước trên quý vị. Và hiện giờ thì Quốc đã đi làm lại bình thường từ tháng 9 năm 2017 vừa qua. Xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi để cầu nguyện. Tôi xin cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa trong giờ này, xin Chúa dẫn dắt mọi chúng con đi ở trong đường lối của Ngài, cũng như lời của Chúa sẽ bao phủ chúng con trong tình yêu thương vô biên mà Chúa đã dành cho mọi chúng con. Trước mặt Chúa, chúng con thấy đều là những con người bất toàn, tội lỗi và xấu xa. Nhưng Chúa đã yêu chúng con và Ngài đã cứu vớt chúng con để chúng con được trở nên làm con cái của Ngài. Và trong địa vị cao trọng này, chúng con chỉ biết cúi đầu xuống để cảm tạ ơn Chúa vì những ơn mà Ngài đã đối đãi với chúng con. Xin Chúa ban phước lại trên tất cả quý bà anh chị em của chúng con đang ngồi dưới chân của Chúa tại đây, và chúng con sẽ học được điều gì nơi Chúa trong buổi sáng hôm nay, ngày lễ tri ân mẹ của mỗi chúng con. Chúa ban phước trên những người mẹ, những người đã khó nhọc, khổ cực để nuôi chúng con được lớn khôn. Chúa ban phước cho mỗi chúng con, để rồi chúng con sẽ có lòng hiếu thảo với cha mẹ của mình. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con biết rằng lời của Chúa rất là sâu nhiệm đối với chúng con, và xin dạy chúng con trong bài học này để chúng con bước đi với Chúa mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa và thành kính hiệp chung nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Trong mỗi một chúng ta, ai cũng có một người mẹ, là người mẹ, là mẹ ruột của mình, người đã sinh ra chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta cũng có người mẹ chồng, người mẹ vợ, người mẹ nuôi. Và hôm nay, ở trong ngày Mother Day, ngày tri ân mẹ, chúng ta cùng học về một người mẹ trong Kinh Thánh, Naomi, người mẹ. Chúng ta cùng học về bà Naomi, người mẹ có tình yêu thương với con của mình và cũng có tình thương thật giữa mẹ chồng và đàn dâu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Moab là một thành phố ở phía đông sông Giô-đan, đối diện ngang thành Jericho của đất nước Do Thái ngày hôm nay. Moab là một dân tộc không thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng lại thờ tà thần. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết Moab là một cái dân tộc của ông Lót. Và trong sách Sáng Thế Ký chương 19 câu 37 câu 38 chép như vậy: nàng lớn sanh được một con trai đặt tên là Moab, ấy là tổ phụ của dân Moab đến bây giờ. Người em cũng sanh đặng một con trai đặt tên là Ben-Ammi, ấy là tổ của dân Ammon đến bây giờ. Kinh Thánh cho chúng ta biết sau khi phục rượu cho cha của mình thì hai người con gái của ông Lót có hai người con trai, và hai dân tộc Moab và Ammon mãi mãi là dân ngoại cho đến ngày hôm nay. Trong cái phần Kinh Thánh sách Ru-tơ đoạn 1, chúng ta sẽ tham khảo trong lời của Chúa buổi sáng hôm nay nói về những người phụ nữ của dân tộc Moab là một dân tộc của dân ngoại. Và ở trong cái phần Kinh Thánh Ru-tơ đoạn 1 này cho chúng ta một cái câu chuyện về một gia đình gồm có 4 người. Người chồng tên là Elimelech, người vợ tên là Naomi, và hai người con trai là Mạc-lôn và Ki-lê-ôn. Trong đời các quan sát thì có một cái cơn đói kém lớn, rất là lớn xảy ra ở tại đó. Nên và Naomi cùng gia đình rời khỏi Bethlehem để đi đến một cái nơi khác để mà tìm cái phương cách để mà sống. Và chúng ta biết rằng Bethlehem có nghĩa là nhà bánh. Và thời gian Naomi ở tại Moab khoảng 10 năm. Người con trai lớn của bà Naomi có tên là Mạc-lôn, và người con trai kế có tên là Ki-lê-ôn. Khi họ qua Moab để mà sinh sống tại một cái xứ dân ngoại thì Mạc-lôn cưới Ọc-ba là người Moab. Rồi Ki-lê-ôn là con trai thứ hai của bà Naomi cưới Ru-tơ cũng là người Moab. Và Naomi ở tại xứ Moab một cái thời gian thì Elimelech chồng bà qua đời. Tiếp theo thì hai người con trai là Mạc-lôn và Ki-lê-ôn cũng qua đời, để lại Naomi sống chung với hai người con dâu. Và trong cái sự mất mát quá lớn này, Naomi cảm thấy cô đơn, hụt hẫng và buồn tủi cho thân phận của mình. Và một hôm thì Naomi nghe nói rằng Đức Giê-hô-va đã đói xem dân sự của Ngài là xứ Giu-đa của Naomi. Ngài ban lương thực cho không còn đói kém nữa. Bà bèn đứng dậy thu xếp hành trang cùng hai dâu mình từ xứ Moab trở về xứ Giu-đa. Nghe tin vui đó thì Naomi bèn trở về Bethlehem. Và gia đình của Naomi qua Moab để tránh nạn đói là cái điều bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta cũng có thể dễ hiểu khi bà quyết định trở về, bởi vì quê hương của bà đã không còn đói kém nữa. Và cái điều đáng buồn là chồng và hai con trai của bà đã không còn. Và Kinh Thánh không có ghi rõ cho chúng ta biết là sau khi hai con trai của Naomi chết, đến khi xứ Bethlehem không còn đói kém nữa là cái thời gian bao lâu. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu của mình rằng: hai con trở về cùng mẹ mình đi, cầu xin Đức Giê-hô-va lấy ơn đãi con như hai con đã đãi các người thác của ta và đãi chính mình ta. Rồi bà Naomi cầu nguyện cho hai nàng: xin Chúa ban phước cho hai con dâu của mình được bình an và hạnh phúc bên chồng mới. Và rồi hai nàng không có chịu đi. Bà Mi lại nói: các con trở về với mẹ mình đi. Tại đây chúng ta hình dung đến hoàn cảnh của Naomi. Ngoài hai nàng dâu thì bà không còn ai, và chỉ có hai người này chăm sóc bà mà thôi. Bà gọi hai nàng là con gái của mẹ: hãy về với mẹ mình và chồng mới. Và Naomi đã nghĩ đến tương lai của họ vì họ còn quá trẻ. Và nói với hai nàng bằng lời thành thật và tha thiết. Thay vì bà để hai nàng ở lại hầu hạ cho mình trong lúc tuổi già, nhưng bà lại đổi ý, cho chúng ta thấy việc làm của bà thể hiện bằng tình thương yêu thật lòng. Bà nói: mẹ già rồi, chẳng lẽ mẹ sẽ lấy chồng chiều nay để sanh một con trai nữa cho con? Chẳng lẽ các con đợi cho đến khi nó khôn lớn để nhận làm chồng sao? Theo phong tục của người Do Thái ngày xưa, thì khi chồng mất thì em trai của người chồng đó sẽ kết hôn với chị dâu của mình để sinh con trai cho anh của mình. Vì tục lệ đó nên bà Naomi đã nói rằng: chẳng lẽ mẹ sinh con trai rồi chờ con đó lớn để các con nhận làm chồng hay sao? Chúng ta thấy sự trao đổi giữa ba mẹ con thật là tràn ngập tình yêu, cho chúng ta thấy việc làm của Naomi thể hiện một cách chân thật. Và nơi bà có tình thương yêu hai nàng dâu thật lòng. Tình yêu bao giờ cũng có hai chiều, cho và nhận. Nếu chúng ta không cho, chúng ta sẽ không nhận được. Chúng ta cần nhìn lại trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu của chúng ta như thế nào. Làm sao để chúng ta có thể xóa bỏ được cái định kiến của người đời khi mà mẹ chồng thì không bao giờ thương con dâu, và con dâu là cái cớ để các bà và chồng người Hàn Quốc đã đổ hết những cái điều không tốt lên đầu của con dâu mình. Và những người mẹ chồng nói rằng: con dâu của tôi nó là sao chổi, nó đi vào ở trong cái gia đình của tôi để coi như là nó đem những cái điều không tốt đến với gia đình của tôi. Và họ có quá nhiều cái câu chuyện từ mẹ chồng và nàng dâu. Sau khi Naomi hết sức thuyết phục thì Ọc-ba dâu trưởng ôm hôn Naomi và từ biệt mẹ chồng của mình mà trở về quê hương của bà. Có lẽ Ọc-ba đã không hiểu biết gì về Chúa nhiều nên bà đã từ giã mẹ chồng mà về quê hương của mình, là cái quê hương của xứ dân ngoại. Thế là từ đây Naomi lại mất thêm một người con nữa, cho chúng ta thấy Naomi đã mất quê hương, mất chồng, mất con, mất cả tuổi xuân. Và chúng ta thấy rằng tên của bà Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Naomi đã chúc phước và cầu nguyện cho các nàng dâu của mình và ôm hôn hai nàng, và hai nàng đã khóc, cho chúng ta thấy tình thương đầy ắp của Naomi đối với hai nàng dâu của mình. Trong mỗi chúng ta, mỗi người cũng là mẹ chồng, cũng là nàng dâu. Xin hãy sống và bày tỏ tình yêu thương cho con hoặc mẹ chồng của mình. Hãy coi mẹ chồng như mẹ ruột, con dâu như con ruột, để gia đình của mình sẽ là mái ấm, không phải là mái lạnh. Chúng ta sống với mẹ chồng, mẹ ruột, mẹ vợ, con rể, con dâu, con trai, con gái và những người thân yêu của mình như thế nào? Xin hãy hết sức chịu đựng nhau trong tình yêu thương, cố gắng duy trì sự hiệp một của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Đừng khi đến nhà thờ chúng ta hiền hòa, thánh thiện như đêm trăng rằm, và khi đi về đến nhà thì chúng ta tối om như đêm 30. Hãy sống thật để Chúa nhìn thấy, Ngài đẹp lòng cho những tấm lòng thật yêu Chúa và yêu những người thân yêu của mình trong gia đình. Có được như vậy thì chúng ta mới có thể yêu được người khác ngoài gia đình của mình. Sau khi từ giã mẹ chồng thì Ọc-ba đã ôm hôn mẹ và trở về xứ của mình. Riêng nàng dâu Ruter thì không chịu đi. Tại sao Ruter lại quyết định đi theo mẹ chồng của mình? Naomi nói rằng mẹ đã quá già nua, yếu đuối và không thể làm gì được, cũng không có tài sản gì cả. Đây cũng chính là điều cho chúng ta thấy ở nơi bà Naomi đã có một cái sức hút mãnh liệt, vì nơi bà có một cái sự hiện diện của Chúa. Ruta đã sống chung với mẹ chồng nên cũng ảnh hưởng theo lòng ảnh Chúa, yêu kính Chúa của Naomi. Và rồi Ruta quyết định đi theo mẹ chồng của mình. Nàng nói: xin chớ này tôi phân rẽ mẹ, vì mẹ đi đâu tôi sẽ đi theo đó, mẹ ở nơi nào tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ tức là dân sự của tôi, Đức Chúa Trời của mẹ tức là Đức Chúa Trời của tôi. Và bà Ruta nghĩ trong lòng rằng nơi nào có Chúa và lòng yêu thương, nơi đó có thể sống được. Và Ruta đã trở thành tổ mẫu của Chúa Giêsu về phần xác. Xin chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 5 cho chúng ta biết điều đó. Naomi đã rời khỏi Bethlehem trong nhiều năm. Nhưng khi Naomi trở lại quê hương thì cả thành đều ra đón mừng. Và họ rất là cảm động khi thấy Naomi trở về. Cho chúng ta thấy tình thương của những người đồng hương đã không hề giảm sút đối với Naomi. Hãy mở rộng vòng tay để đón tiếp nhiều anh chị em khi họ đến thờ phượng Chúa, khi họ chán nản và buồn lòng. Naomi đã còn. Dù Naomi có phần trách Chúa, nhưng cái tấm lòng yêu Chúa của Naomi còn hơn những điều này. Con người là bất toàn, phải không quý bà chị em? Đã có lần nào chúng ta trách Chúa giống như Naomi? Xin hãy ăn năn những điều đó để Chúa đẹp lòng hơn. Và Naomi đã nói Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt bà về. Và câu Ma-thi-ơ, câu gốc ở trong bài học hôm nay: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Hôm nay ngày Mô-đê-đê, ngày tri ân mẹ của mỗi chúng ta, xin chúng ta dành thời giờ để cùng chung vui với mẹ. Và trong Kinh Thánh, trong Lê-vi-ký đoạn 19 câu 1 đến câu 3 và Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 3 giúp chúng ta phân biệt được tôn kính và tôn thờ. Là tạo vật của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi, vì Ngài là đấng tạo dựng, là đấng cứu chuộc mỗi chúng ta. Còn về phần cô tôn kính thì lời Chúa dạy trong Lê-vi-ký đoạn 19 câu 3 chép như vậy: ai nấy phải tôn kính cha mẹ của mình. Và trong điều răn thứ 5 cũng dạy mọi chúng ta: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Và trong Kinh Thánh cũng có rất là nhiều chỗ nói về cái lòng hiếu thảo, khuyên chúng ta về cái lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Tôn kính cha mẹ đúng đắn là hết lòng bày tỏ lòng hiếu thảo một cách trân trọng, chu toàn bổn phận chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi người còn sống. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 15 từ câu 4 đến câu 9, Chúa Giê-xu cũng đã lên án những người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì họ lợi dụng sự hầu việc Chúa mà né tránh trách nhiệm hiếu kính cấp dưỡng cho cha mẹ của họ. Vì vậy trong việc tôn kính cha mẹ, chúng ta có thể thay đổi hình thức mới tốt hơn. Thay vì kỷ niệm ngày chết là ngày buồn, chúng ta có thể kỷ niệm ngày sinh của cha mẹ là ngày vui. Hoặc gia đình thống nhất một ngày nghỉ nào trong năm làm ngày truyền thống của gia đình, để anh chị em cùng nhau họp mặt, cùng ngồi bên nhau trong bữa tiệc gia đình. Chúng ta có thời giờ để cảm tạ Chúa, cảm ơn cha mẹ, nhớ đến những năm tháng cơ cực mà cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta đến khôn lớn, và rồi chúng ta vui cùng nhau. Như vậy chúng ta đã vừa giữ gìn văn hóa của dân tộc và vừa vui vẻ với gia đình, lại vừa đẹp lòng Chúa nữa. Và cũng qua đó nhiều người sẽ thấy đạo Chúa là tốt lành nên họ cũng đến với Chúa. Hôm nay ngày Mô Đời Đê, ngày để mỗi một chúng ta tri ân mẹ, ngày hiếu kính người mẹ của mình. chúng ta hãy nói lời cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã khổ cực khó nhọc để nuôi con được lớn khôn. Hãy luôn thương yêu, chăm sóc và kính trọng người. Và trong ngày Mother Day thì chúng ta cũng nên có những món quà để tặng mẹ mình. Tôi cũng có quà để tặng cho mẹ chồng và mẹ ruột trong ngày Mother Day. Và trong phần quà mà tôi tặng mẹ thì tôi viết cho mẹ như vậy: xin Chúa cho mẹ luôn được mạnh khỏe và tạ ơn Chúa cho dù cuộc đời có nhiều thăng trầm, nhưng con luôn tự hào vì con được làm con của mẹ. Mẹ luôn là chỗ dựa cho con. Con học nơi mẹ, người mẹ lúc nào cũng là người cầu nguyện. Trong lòng con, mẹ mãi là người mẹ hết lòng, tận tụy. Mẹ mãi là người mẹ chịu thương, chịu khó và luôn thương yêu, lo lắng cho con. Và tôi cũng góp nhặt được những câu thơ để tặng những người mẹ ở tại đây để kết thúc bài học Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Ví bằng tôi đổi thời gian được, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con. Nếu bạn nói hoa hướng dương đẹp nhất, tôi biết rằng mẹ tôi đẹp hơn hoa. Nét dịu dàng không sắc sảo kiêu sa, nhưng chiếu sáng một tình yêu bất diệt. Hôm nay ngày tri ân mẹ, xin kính chúc những người được làm mẹ, xin Chúa ban phước ở trên những người mẹ yêu dấu của chúng ta. Xin kính mời hội thánh chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa, chúng con học về người mẹ Naomi trong Kinh Thánh buổi sáng hôm nay để chúng con biết về cách sống giữa mẹ chồng, nàng dâu, để chúng con mỗi ngày chúng con sống vừa dạ mẹ của mình cũng như đẹp lòng Ngài. Chúa ban phước ở trên quý bà, quý cô là những người mẹ, để chúng con mỗi ngày chúng con sống bằng sự hy sinh, bằng sự yêu kính Chúa thầm lặng, để chúng con bước đi với Chúa ở trong sự yêu thương, ở trong sự đùm bọc và sự ban phước lớn lao dư dật của Ngài. Chúa ban phước lại trên hội thánh của Chúa tại nơi đây. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì nhiều điều Ngài đã làm ở trên hội thánh. Và cảm ơn Chúa vì ngôi nhà thờ được xây dựng lên. Chúng con không đủ lời đủ tiếng để cảm ơn Ngài. Xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện của con và xin ban phước ở trên tất cả mỗi quý bà chị em của chúng con buổi sáng hôm nay, để mọi chúng con là những con gái yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính hiệp chung nhau cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.